Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 371, Bạch Bào mặt nạ chết, Lập Đông Lai trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu ngươi, Tô Hạo một tay lấy trên mặt mình máu tươi lau khô, một mặt phiền muộn cùng suối quẩy. Thế nào liền bị đối phương phun ra một mặt huyết đâu? Nhìn lấy khí tức có chút suy yếu Đường Trùng, hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Ta cứu ngươi, có thể hay không bị cái kia hai tên lĩnh vực cảnh cường giả để mắt tới? Tô Hạo liếc một cái bốn phía, phát hiện khói đặc giống như bên trong chiến trường, giống như không có người chú ý bên này. Đương nhiên Tô Hạo cũng nhìn về phía cái kia đối với Đường Trùng bọn hắn xuất thủ người bên trong còn lại hai tên sinh tử cảnh viên mãn cường giả. Bất quá hai người này đang bị Đường Trùng thủ hạ vừa mới khôi phục thần trí sinh tử cảnh viên mãn cường giả công kích. Căn bản không có thời gian chú ý bị năng lượng dung ra tới Đường Trùng. Hắn tại cái kia Đường Trùng chờ đợi trong ánh mắt. Tiến lên một phát bắt được Đường Trùng, sau đó đem hắn cho kéo tới bên đường phòng ốc cạnh góc tường. Sau đó cho hắn cho ăn một viên thuốc, cùng Thiếu Tư Mệnh đem hắn ngăn tại phía sau mình. Tại Tô Hạo sau lưng nuốt ăn đan dược Đường Trùng, trong lòng một trận cảm kích. Tại cảm kích thời điểm trong lòng của hắn thì là thống hận cướp đi hắn U Minh Tam Diệp Thảo rễ cây gã cường giả kia. Vừa mới đối phương có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn phòng ngự, tuyệt đối là lĩnh vực cảnh cường giả. Một cái lĩnh vực cảnh cường giả vậy mà lại đoạt cái kia chỉ còn lại tam diệp thảo rễ cây. Còn muốn hay không điểm mặt mũi, Tô Hạo không biết Đường Trùng tâm lý phản ứng, bọn họ hiện tại ngay tại dò xét lấy đầu nhìn về phía chiến trường vị trí trung tâm. Chỗ đó chiến đấu kết quả mới là mấu chốt nhất. Nếu như Lập Đông Lai bọn họ thắng, Tô Hạo sẽ không chút do dự đem sau lưng Đường Trùng ném ra. Lúc này, trong chiến trường cuồng bạo năng lượng ba động từ từ bình ổn lại. Đường Vô Song thần sắc âm lãnh đứng tại chỗ, tại phía sau hắn lơ lửng thân ảnh màu tím cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản hào quang màu tím đại thịnh đế bào, có vẻ hơi ảm đạm. Mà ra tay Lập Đông Lai hai người tình huống lộ ra thật không tốt. Quảng cáo, Lập Đông Lai thân thể rơi xuống tại cách đó không xa, quanh thân một mảnh máu me đầm đìa. Vừa mới công kích tay phải, chỉ còn lại có bạch cốt, trên cánh tay máu thịt be bét, đã thấy không rõ lắm. Cả người hô hấp cực yếu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy mất đồng dạng. Vừa mới hắn bên này tại cái kia tử bào bóng người dưới bàn tay bại hoàn toàn. Một bên khác, mang theo mặt nạ bạch bào nam tử thì là một chút đỡ một ít, cánh tay hắn phía trên bạch bào đã biến mất, không thấy gì nữa, lộ ra cánh tay khô cạn không có có lượng nước đồng dạng. Khóe miệng ở giữa chảy xuôi theo một tia máu tươi, hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường Vô Song sau lưng tử bào. Sắc mặt âm trầm vô cùng, sau đó lại nhìn một cái, nằm tại cách đó không xa Lập Đông Lai. Lúc này thời điểm, Đường Vô Song nhìn thoáng qua bên cạnh. Phát hiện Đường Trùng thân ảnh biến mất không thấy, trong ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Các người đều phải chết, thanh âm của hắn như là lạnh như gió quét hướng bốn phía, chung quanh nguyên bản bình tĩnh trở lại không khí dường như lập tức thấp vài lần. Thanh âm bên trong mang theo nồng đậm sát ý. Thấy thế cái kia mang theo mặt nạ bạch bào nam tử biến sắc, quay người thì phải thoát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vô Song sau lưng cái kia đế bào rõ ràng còn sót lại lực lượng, hắn không có cơ hội giết Đường Vô Song, cho nên chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn lúc xoay người, đế bào bên trong hào quang màu tím lại hiện ra, chỉ chốc lát thời gian một đầu cánh tay màu tím hình thành, trên cánh tay còn nhiều ra một cái trường mâu màu tím. Cái kia trường mâu xuất hiện trong nháy mắt, Đường Vô Song lại giơ lên tay phải, sau đó đột nhiên dùng lực hất lên. Tại hắn động tác hoàn thành thời điểm, cái kia cánh tay màu tím phía trên trường mâu cũng đồng dạng như thiểm điện tuột tay mà ra, hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, trong nháy mắt vượt qua hư không đồng dạng, trực tiếp bắn vào mặt nạ màu trắng nam tử ở ngực. Đem hắn từ không trung đánh rơi, trùng điệp găm trên mặt đất. Bị đóng ở trên mặt đất mặt nạ nam tử, còn chưa chết. Hắn xòe bàn tay ra, muốn đem cái kia trường mâu rút ra, thế nhưng là đúng vào lúc này, mặt khác một cái trường mâu màu tím đồng dạng xuyên thấu hư không, đính tại thân thể của hắn. Hô, hô, liên tiếp mấy cây trường mâu màu tím toàn bộ đính tại trên thân thể của hắn. Mặt nạ nam tử lúc này thân thể co quắp một trận, trên thân máu tươi chảy ngang, đem trên mặt đất nhiễm lên một cái huyết câu, sau đó ý thức của hắn lâm vào hắc ám, khí tức từ từ biến mất. Chỉ chốc lát thời gian, đã không có sinh mệnh khí tức. một tên lĩnh vực cảnh cường giả, thì chết đi như thế. Lúc này thời điểm Đường Vô Song ánh mắt nhìn về phía đang cùng Đường Trùng thủ hạ chiến đấu hai tên đại hán, ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo, cái kia sau lưng ảm đạm tử bào bên trong lại ra xuất hiện cánh tay màu tím. Trong lòng bàn tay lại lần nữa ngưng tụ ra hai cái trường mâu màu tím. Nhìn thấy như thế tràng cảnh cùng Đường Trùng thủ hạ giao chiến, hai người kia sắc mặt đại biến. Đặc biệt là tay kia cầm lưu tinh chùy đại hán, hắn vội vàng phát ra lưu tinh chùy muốn ngăn cản căn này trường mâu màu tím. Thế nhưng là cái kia trường mâu màu tím trực tiếp xuyên thấu hắn lưu tinh chùy, trực tiếp bắn vào thân thể của hắn, đem hắn đinh trên mặt đất. Mà một người khác, thấy thế thân hình giống như quỷ mị, hắn muốn dùng thân hình tránh né căn này trường mâu. Nhưng là tại cái kia trường mâu tiếp cận hắn thời điểm, hắn lại phát hiện thân hình của mình, giống như bị đọng lại đồng dạng, chờ lấy cái kia trường mâu xuyên thấu thân thể của hắn. Oanh, trường mâu xuyên thấu thân thể về sau, một dạng đem hắn đính tại trên mặt đất. Sau đó thân thể của hắn trên mặt đất co quắp vài cái, liền không có khí tức. Trong nháy mắt, tràng diện phía trên chỉ còn lại có nằm trên mặt đất phía trên Lập Đông Lai. Bất quá lúc này Đường Vô Song sau lưng đế bào cũng phát sinh biến hóa, vậy mà dần dần bắt đầu tan rã, chỉ còn lại có một nửa đồng dạng. Xem ra sau cùng trường mâu màu tím là đế bào bản thân lực lượng. Đường Vô Song đây là tại tiêu hao đế bào lực lượng chém giết địch đến. Lúc này Đường Vô Song sắc mặt cũng có chút tái nhợt, xem ra bản thân hắn cũng tiêu hao không ít lực lượng, hắn nhấc chân hướng về nằm trên mặt đất phía trên Lập Đông Lai mà đi. Hắn muốn nhìn cái này mang theo mặt nạ ác quỷ người là người nào. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Ấy nương là làm hắn đến Lập Đông Lai trước mặt thời điểm, thần sắc lại là biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lúc này Lập Đông Lai bóng người vậy mà biến hư huyễn đồng dạng, dần dần biến mất tại trước mắt của hắn. Lập Đông Lai vừa mới tại Đường Vô Song giải quyết những người khác thời điểm, đã sử dụng bí thuật thoát đi. Cái này, Đường Vô Song trên mặt xuất hiện vẻ phẫn nộ, phía sau hắn đế bào trong lúc đó bốc cháy lên, đang thiêu đốt trong nháy mắt. Một cỗ hung mãnh chân khí không ngừng hướng về bốn phía mà đi. Theo cỗ lực lượng này xuất hiện, bốn phía xuất hiện một loại trầm trọng uy áp. Cái này uy áp áp bốn phía không gian giống như sụp đổ đồng dạng. Hắn muốn dùng loại phương thức này tìm ra đào tẩu Lập Đông Lai. Phốc phốc, theo không gian áp lực gia tăng, một cỗ ngột ngạt phun máu âm thanh truyền ra. Nhưng là truyền ra trong nháy mắt, cái kia hư không thì là lấp lóe một phen, không có bóng người rơi xuống. Xem bộ dáng là tụ thương thoát đi Lập Đông Lai, Đường Vô Song thấy thế căn vốn thì không có chút do dự nào, nhất quyền đánh phía cái kia ra lấp lóe hư không. Oanh, cái kia ra hư không trong nháy mắt sụp đổ, mà tại đánh ra một quyền này về sau, Đường Vô Song sau lưng đế bào thì là thiêu đốt hầu như không còn, hắn thì là miệng lớn ngồi xổm trên mặt đất hô hấp, khóe miệng ở giữa chảy ra một tia máu tươi. Một kích cuối cùng, cũng hao phí hắn không ít tinh huyết. Tranh thủ thời gian tìm thập cửu đệ, Đường Vô Song thở dốc thời điểm, đối với còn lại hai tên song bào thai sinh từ cảnh viên mãn cường giả nói. 17K, ta không sao. Đúng vào lúc này, Tô Hạo phía sau bọn họ, khôi phục chút khí lực Đường Trùng, đột nhiên hô. Ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về phía Tô Hạo bọn họ chỗ phương hướng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.